Đế Bá, chương 3561, ngăn cơn sóng giữ thượng, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy đệ nhất hung nhân đi về phía Tâm Ma Vũ Tổ, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay ở vạn thống giới, nếu như còn có ai có thể đánh bại Tâm Ma Vũ Tổ thì người đó chỉ có thể là đệ nhất hung nhân cao thâm khó dò mà thôi. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy rằng đệ nhất hung nhân không còn là đệ nhất hung nhân nữa, mà là đấng cứu thế cứu giúp vạn thống giới. Đệ nhất hung nhân nhất định phải làm được, bằng không thì vạn thống giới sẽ xong đời. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi về phía Tâm Ma Vũ Tổ, có người chắp tay thành hình chữ thập âm thầm cầu khẩn. Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ. Dù sao hiện tại tìm không ra người nào mạnh hơn đệ nhất hung nhân cả, nếu như ngay cả đệ nhất hung nhân cũng không phải là đối thủ của Tâm Ma Vũ Tổ thì vạn thống giới sẽ thật sự xong đời, sẽ không còn có ai có thể ngăn cản Tâm Ma Vũ Tổ. Tới khi đó, e rằng Tâm Ma Vũ Tổ sẽ quét ngang vạn thống giới, sẽ có vô số đạo thống bị hủy diệt trong tay hắn. Khi Lý Thất Dạ đi tới thì Tâm Ma Vũ Tổ chợt xoay người lại, ánh mắt co rút. Tuy rằng không nhìn rõ nét mặt của hắn, thế nhưng có thể thấy rằng hắn đang sợ hãi. Tâm Ma Vũ Tổ dù sao cũng là tâm ma của Vũ Tổ. Tuy rằng bây giờ hắn thua xa Vũ Tổ năm xưa, thế nhưng hắn dù sao cũng là một phần của Vũ Tổ, là cuồng ma trong lòng Vũ Tổ. Có thể nói, hắn là tồn tại cùng cấp bậc với Vũ Tổ. Là tồn tại đã từng nắm giữ thực lực Thủy Tổ, bản năng của hắn mạnh hơn rất nhiều người. Vì vậy khi Lý Thất Dạ tới gần, cho dù Lý Thất Dạ không có khí tức kinh thiên, thế nhưng bản năng nói với hắn rằng Lý Thất Dạ là mối đe dọa cực kỳ đáng sợ. Có nét mặt như vậy mới tốt, như vậy mới có xứng gọi là tâm ma của Thủy Tổ. Bằng không thì tư cách cũng quá thấp, Lý Thất Dạ đứng đó, cười nhạt nói rằng. Tâm Ma Vũ Tổ nhìn kỹ Lý Thất Dạ, muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Thế nhưng hắn không có cách nào nhìn thấu người này, bởi vì người này sâu không lường được. Hắn che đậy tất cả mọi thứ, không ai có thể nhòm ngó. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ nhúng tay can thiệp, Mộc Thiếu Thần nghiến răng nghiến lợi quát lạnh một tiếng, nói rằng. Họ Lý, ngươi lại tới làm hư chuyện tốt của bổn thiếu chủ. Ta đâu chỉ làm hư chuyện tốt của ngươi đâu. Lý Thất Dạ cười nhạt nói rằng, ta còn muốn lấy mạng chó của ngươi. Thế nhưng yên tâm, ngươi không chết nhanh như vậy đâu. Ta tin rằng Mộc gia có thể nghe được tiếng kêu rên của ngươi. Không bao lâu nữa thì Mộc gia các ngươi nên run sợ là vừa, bởi vì Lý Thất Dạ ta muốn giá lâm đế thống giới. Kẻ đối địch với ta, đã tới lúc nên run sợ. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt của Mộc Thiếu Thần cực kỳ khó coi. Mộc Thiếu Thần hít sâu, cười lạnh một tiếng, rồi cười lớn nói rằng. Họ Lý, ngươi cứ ngông cuồng đi. Ngươi ngông cuồng không qua ngày hôm nay đâu. Ngươi mạnh mẽ thì đã sao, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi sẽ không giết được Tâm Ma Vũ Tổ, hắn cùng tồn tại với Chu Tương Võ Đình. Gạch nối, hơn nữa hắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Sau khi hắn nuốt xong toàn bộ Chu Tương Võ Đình thì lúc đó chính là ngày tận thế của ngươi. Ta rất mong chờ khoảnh khắc ngươi rên rỉ xin tha, khoảnh khắc đó không còn lâu nữa đâu. Nói tới đây, hắn không ngừng cười lớn, rất là đắc ý. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói rằng, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ là tâm ma của Vũ Tổ mà đã để ngươi đắc ý như vậy rồi. Trong mắt ta, gocchuyenaudio.com, đừng nói là tâm ma của Vũ Tổ, mà ngay cả Vũ Tổ đích thân tới thì cũng không khác biệt mấy. Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết. E rằng ngươi không biết được Thủy Tổ kinh khủng như thế nào đâu. Mộc Thiếu Thần sầm mặt lại, nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ hời hợt phất tay, ngắt lời hắn, cười nhạt. Thủy Tổ mà thôi cũng không phải là chân tiên. Chân tiên mới được xem là vạn cổ vô địch, còn Thủy Tổ chưa chắc đâu. Ngươi, Mộc Thiếu Thần nghẹn lời, mất hơn nửa ngày không biết nói gì. Bởi vì hắn chưa thấy ai khẩu khí lớn như Lý Thất Dạ cả. Thế gian này, có ai dám xem thường Thủy Tổ chứ? Thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói một cách rất hời hợt. Tiền bối, xin hãy cứu vớt Chu Tương Võ Đình. Lúc này Long Tượng Võ Thần cũng cầu xin, nói rằng. Chu Tương Võ Đình nguyện dốc hết sức để đền đáp đại ân của tiền bối. Ngay bước ngoặt sống chết của đạo thống mình, cho dù Long Tượng Võ Thần cao ngạo cách mấy thì cũng phải cúi đầu cầu xin Lý Thất Dạ, bởi vì hắn đã không còn sức tái chiến nữa. Lúc này ngoại trừ Lý Thất Dạ ra thì hắn không nghĩ ra còn có ai có thể đánh bại Tâm Ma Vũ Tổ cứu giúp Chu Tương Võ Đình đang lúc tồn vong. Vào lúc này, chỉ cần có thể giữ gìn Chu Tương Võ Đình thì hơn thua cá nhân, danh dự cá nhân chẳng là gì đối với Long Tượng Võ Thần cả. Nhìn thấy Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Dạ giúp đỡ, tất cả mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Long Tượng Võ Thần cầu xin Lý Thất Dạ, mọi người không bất ngờ lắm. Dù sao hiện tại cũng chỉ có đệ nhất hung nhân là có thể đánh bại được Tâm Ma Vũ Tổ. Theo tác phong của Long Tượng Võ Thần, tới nước này rồi, cầu xin kẻ thù của mình thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thế nhưng có điều này tiểu tử Mộc Gia nói không sai. Được Long Tượng Võ Thần cầu xin, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt nói rằng. Muốn giết chết tâm ma vũ tổ, không phải là chuyện dễ dàng gì. Quan trọng hơn là, hắn đã trở thành một phần của Chu Tương Đạo Thống. Giết chết hắn thì cũng có nghĩa Chu Tương Võ Đình các ngươi sẽ suy yếu. Lý Thất Dạ nói vậy làm Long Tượng Võ Thần nín thở. Hắn đương nhiên biết đạo thống suy yếu có ý nghĩa như thế nào. Có rất nhiều đạo thống suy yếu rồi thì không còn cơ hội vươn mình nữa, sẽ bắt đầu sa sút cho tới khi đạo thống phân ly. Từ đó về sau thế gian sẽ không còn Chu Tương Võ Đình nữa. Suy yếu dù sao cũng tốt hơn là diệt vong. Long Tượng Võ Thần cắn răng, nói rằng, vẫn mong rằng tiền bối ra tay. Lúc này vì giữ gìn Chu Tương Võ Đình, Long Tượng Võ Thần bất chấp tất cả. Cho dù muốn hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin Lý Thất Dạ thì hắn cũng sẽ làm. Thế nhưng, cũng không phải là không có cách. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, tới từ đâu thì quay về đó. Muốn hắn quay về Chu Tương Võ Đình thì cũng không phải là việc gì quá khó đối với ta cả. Thế nhưng, thiếu một lối dẫn hắn quay về vùng đất này, hòa tan vào trong đại địa này. Cách chương.